Cách đây 10 năm con đã về đền Hoàng Thiên Long để lễ vì nhà con nặng nghiệp. Lúc đó nhà con đã thờ Phật, nhưng con vẫn ngu lắm thầy ạ. Ừ, biết ngu thế là tốt. Họ bảo là muốn khỏi bệnh thì phải thay đổi, không thờ lối thờ cũ nữa, mà phải thờ Bác Hồ. Tất cả đồ thờ cũ hạ hết xuống sông. Họ bảo bước sang năm 2000 là Phật nước nào thì về nước đó. Tức là Phật Thích Ca thì phải về Ấn Độ, Phật Di Đà thì về Tây Phương, còn Việt Nam chỉ có Phật Hồ Chí Minh thôi. Kiểu thế, đại khái thế, tôi đoán thế. Đọc tiếp câu hỏi xem nhé. Bước sang năm 2000 là Phật nước nào thì về nước đó. Nước Việt Nam thì phải thờ Bác Hồ. Con đã hạ hết tượng Bồ Tát Quán Âm và ảnh Phật Thích Ca và ảnh Ngài Địa Tạng xuống sông. Con ân hận và xấu hổ vì ngu si. Bây giờ con phải làm thế nào? Thì đấy, đến phủ chủ tịch hay là đến phủ của tổng bí thư hỏi xem bây giờ tôi phải làm thế nào, xem cụ chủ tịch, cụ tổng bí thư hay cụ thủ tướng hay trả lời thế nào. Hỏi thầy, thầy cũng bó tay. Đấy, rồi đọc tiếp này. Thầy ơi, dạ, con sám hối rất nhiều rồi, và con nguyện mẹ Bồ Tát Quán Âm hãy mở, hãy gì? Hãy nổi lên này, cái gì đây? Mẹ Quán Âm hãy, à, con nguyện mẹ Bồ Tát Quan Âm hãy nổi lên cho người nào họ được thì họ xin, thì con xin lại. Tức là có người nào nhặt được thì con xin lại đấy. Đấy. À, từ đó đến nay, à, thế thì Phật tử này thế này, nếu mà vứt xuống sông Hồng ấy mà, đem bỏ sông Hồng ấy, thì đi xuống cửa biển Thái Bình ấy, làm cái lán ra đó. Xong rồi cứ ở đó mà kêu, bao giờ là viết cái lá thư gửi khắp từ đầu sông Hồng cho đến cuối sông Hồng. Ai nhặt được pho tượng mẹ Quan Âm mà của tôi đem mà bỏ ngày xưa thì cho tôi xin. Tôi xin cảm ơn, xin đa tạ, xin hậu tạ. Từ đó đến nay con cũng đã lâu, tự nhiên nay con dâu lại thỉnh được một bức tượng của mẹ Quan Âm ở bên Đài Loan, họ tặng cho bằng đá màu trắng rất đẹp. Con bàng hoàng xúc động và cảm ơn mẹ đã trở lại nhà con. Con đã dựng lại ban thờ để thờ Phật rồi à. Thì mẹ, à, chắc bây giờ mẹ Quan Âm từ Đài Loan lại về Việt Nam rồi. chắc là trước ấy ngày, chắc là mẹ Quan Âm sang Đài Loan, chắc là đuổi các cụ ở đâu thì chạy về đấy. Thế chắc là cụ sang Đài Loan chơi một thời gian, bây giờ cụ lại về rồi, thế thì yên tâm, bây giờ cụ về rồi đấy. Con đã dừng lại ban thờ để thờ Phật rồi à, con thờ ảnh Phật Di Đà và Ngài Địa Tạng cùng với tượng mẹ Quan Âm, như vậy thì con có phải làm gì nữa không ạ? Con xin thầy cứu giúp con ạ. Rồi mấy cái ạ đằng sau nghe cũng vui tai phết. Cho nên trường hợp này thì thôi, thầy khuyên thật là thôi, trước đây do vô minh không biết, thì chư Phật Bồ Tát thương chúng sinh như mẹ thương con đỏ ấy mà. Phật Bồ Tát chẳng bao giờ trách chúng ta đâu, chúng ta tự thấy áy náy trong lòng thôi. Do vô minh, do lầm đường lạc lối á, thì chúng ta mới làm như thế thôi. Như nay biết rồi thì thôi, thì chư Phật Bồ Tát thầy nghĩ rằng các ngài cũng hoan hỷ thôi, xá nhầm xá lỗi vô minh cho chúng sinh thôi, những ngài chấp làm gì đâu. Chấp thì chấp hết chúng ta, chấp hết thế gian à. Trừ bao giờ chúng ta là thánh nhân xuất thế gian, từ quả A-la-hán trở lên rồi chúng ta mới tự giác ngộ được mình. Còn quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm còn chưa tự giác ngộ được mình cơ mà. Cho nên bây giờ Phật tử này thờ như thế là được rồi, cứ yên tâm mà thờ. Cũng không phải khấn nguyện là tượng con, ngày xưa con bỏ xuống sông ở đâu, bây giờ nổi lên ai nhặt được thì cho con xin nó như thế nào nữa. Không cần phải nghĩ đến chuyện đó nữa. Tất cả vạn pháp đều do nhân duyên. Duyên hợp thì có, duyên hết thì tan. Thì cứ coi như lúc đó là mình do gì, nghiệp chướng nặng nề, vô minh chướng trọng, nghiệp dày, căn thâm cố đế từ vô thủy kiếp đến nay. Cho nên lúc đó mới gặp phải những cái người thầy tà bạn ác khuyên mình bỏ ban thờ Phật, đem trôi sông các thứ như thế. Nay biết rằng đấy là sai, là không phải. Bác Hồ là một đảng viên, là một vị lãnh tụ, là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam để đánh đuổi giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, để cho nhân dân được cơm no áo ấm. Chứ bác có phải là một giáo chủ hay là thành lập ra một tôn giáo nào đâu. Sau này người ta lợi dụng vào cái uy tín và cái niềm tin của nhân dân đối với bác, mà người ta nói là bác là Ngọc Phật, rồi Hồ Chí Minh, rồi bác là thế này thế nọ thế kia. Thế chứ các quý vị, thế sinh thời bác rất trân trọng các tôn giáo. Bác đến chùa Quán Sứ lễ Phật, bác quỳ xếp mại theo kiểu quỳ ngày xưa lễ Phật các bà rất trang nghiêm. Đây là về Phật nhé. Về các vị anh hùng dân tộc, các bậc tiền bối hữu công tại đền thờ ở trên Phú Thọ, đền thờ các vua Hùng đó, bác vào thắp hương lễ xong bác ra bác ngồi nói chuyện với các cụ bô lão và các chiến sĩ và những người dân ở quanh đó chứng kiến đó. Bác bảo là gì, lễ xong bác ra bác nói cái câu nói rất nổi tiếng: các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ gì, giữ nước cơ mà. Đấy, nếu bác là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà vô thần thì bác đâu có đến chùa Quán Sứ lễ Phật, bác đâu có đền Hùng để lễ, để đền Hùng để lễ các vị vua ở thời phong kiến làm gì. Chúng ta phải hiểu cái điều đó các quý vị. Cho nên thôi, cái chuyện nó đã qua rồi. Phật tử này hỏi như vậy thầy tiện đây nói luôn, các Phật tử chúng ta nhớ, Bác Hồ chỉ có thành lập một cái tổ chức duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh đuổi giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, để cho nhân dân chúng ta được tự do, được độc lập, được tự do, được hạnh phúc, được cơm no áo ấm mà thôi các quý vị. Chứ bác không có tuyên truyền một cái tôn giáo nào theo cái kiểu như là gọi là đạo Bác Hồ bây giờ họ mới dựng lên ở Việt Nam chúng ta. Cũng không đi bài xích một tôn giáo nào. Bác không bài xích một tôn giáo nào, không trù dập một tôn giáo nào cả. Mà không coi thường các vị anh hùng dân tộc, các vị vua thời phong kiến, các quý vị nhớ cái điều đó. Cho nên đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đây chính là cái tôn chỉ và mục đích của bác. Thành lập lên Đảng Cộng sản Việt Nam để đánh đuổi giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, nhớ cái điều đó. Và tôn trọng các tôn giáo khác, cũng như các bậc tiền bối hữu công trước đây, cho dù đó là các vị vua, các vị quan lại, các vị đại thần ở triều đại, các triều đại trước, mà sau này một số người trong triều đại phong kiến, vân vân. Nhưng mà không có phong kiến thì làm sao có chúng ta bây giờ? Chúng ta nhớ đi, không có các 18 đời vua Hùng, không có Hai Bà Trưng, không có Bà Triệu, không có Lý Bôn, Lý Bí, không có Đinh Tiên Hoàng, không có Lê Đại Hành, không có nhà Lý, không có nhà Trần, vân vân. Làm gì có Việt Nam chúng ta bây giờ? Cho nên các Phật tử chúng ta phải học Phật là phải có trí tuệ, đừng có để cho không may trong gia đình chúng ta gặp khó, gặp khổ, ốm đau bệnh tật chút xíu mà người ta lừa gạt, người ta dọa nạt mình, sợ bỏ hết những cái phong tục tập quán, những cái niềm tin tôn giáo mà cha ông ta cũng như chúng ta đã tin mà đã theo rồi vậy các quý vị. Và Phật tử này chốt lại là thôi, bây giờ không phải suy nghĩ đến cái việc đó nữa, cứ nhất tâm mà tu, coi như là Phật Bồ Tát lại về với nhà mình rồi, thế là được rồi. A Di Đà Phật.